Ta là vua xứ Salem.
Ông già dõng dạc nói. Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường nhỉ? Cậu thắc mắc hỏi, có hơi xấu hổ về xuất thân của mình.
Có nhiều lý do, nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình.
Cậu chăn cừu chẳng hiểu thế nào là vận mệnh.
Vận mệnh chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ, ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này, mọi thứ đều đơn giản, và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều mà họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu.
Cậu chân cừu chẳng hiểu gì lắm những điều ông già nói. Tuy thế, cậu vẫn muốn biết sức mạnh thần bí nghĩa kia là gì. Rồi cô con gái chủ tiệm vải sẽ tròn xoe mắt nghe cậu giảng cho mà xem.
Đó là một lực thần bí, xem ra có vẻ không tốt lành, nhưng trong thực tế lại giúp chúng ta đi hết đường đời của mình. Lực thần bí này chuẩn bị cho tinh thần và ý chí ta sẵn sàng, bởi sự thật vĩ đại trên hành tinh này là bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì, thì điều mong muốn đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Đó là nhiệm vụ của anh trên trái đất.
Ngay cả chỉ là mong muốn được đi đây đi đó, hay là được lấy con gái người buôn vải hay sao?
Hoặc ước mơ tìm kho tàng chẳng hạn. Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn. Tất cả chỉ là một. Rồi khi anh quyết định muốn làm điều gì, thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều đó.
Cả hai ngồi lặng thinh hồi lâu, quan sát người qua kẻ lại trên bãi chợ. Rồi ông già lên tiếng trước.
Tại sao cậu chọn nghề chăn cừu?
Vì cháu thích đi đây đi đó.
Ông già chỉ vào một người bán kem với cái xe kéo màu đỏ hai bánh đậu ở một góc bãi chợ.
Khi còn nhỏ, người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng mà anh ta thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền, anh ta sẽ sang châu Phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cừu,
cậu buộc nguyện nói.
Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy,
ông già nói.
Nhưng mà người bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng hoang. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn cho gã chăn cừu.
Chàng trai thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải. Chắc hẳn trong thành phố của cô cũng có một người bán kem.
Nói cho cùng, con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn.
Nói đến đây, ông già lật sách đọc qua. Chàng chăn cừu đợi một lúc rồi mới cất tiếng cắt ngang, giống như lúc đầu cậu bị cắt ngang. Tại sao ông nói với cháu về những điều này?
Vì chính cậu đang cố gắng đi theo tiếng gọi của thâm tâm và giờ đây sắp bỏ cuộc.
Lúc nào ông cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định sao?
Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này, nhưng ta luôn luôn xuất hiện dưới một dạng nào đó. Đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt, một ý kiến xuất thần. Có lần vào lúc quyết định, ta tạo hoàn cảnh thuận lợi hơn, vân vân. Nhưng phần lớn, người ta không nhận ra điều này.
Ông già kể rằng, tuần trước, ông dưới dạng một viên đá đã đến với một người tìm đá quý. Người đó đã bỏ tất cả để đi tìm Ngọc Lục Bảo. Anh ta đã làm việc ròng rã 5 năm ở một con sông và đắp đập 9.999 viên đá chỉ để tìm thấy một viên Ngọc Lục Bảo. Bấy giờ, người tìm Ngọc đã định bỏ cuộc, trong khi chỉ cần một hòn đá nữa thôi, một hòn đá duy nhất nữa là sẽ tìm được Ngọc. Chính vì người này đã đi tin theo tiếng gọi của thâm tâm, nên ông già quyết định ra tay giúp đỡ. Ông biến thành một viên đá, lăn tới chân người nọ. Người này với tất cả phẫn nộ và tuyệt vọng của 5 năm mất trắng, liệng viên đá ra thật xa. Anh ta ném mạnh đến nỗi, nó làm vỡ toang một hòn đá khác, lộ ra viên Ngọc Lục Bảo đẹp nhất thế gian.
Con người nhận thức rất sớm, họ sống trên đời để làm gì?
Ông già nói, giọng nhuốm về chua chát.
Có thể chính vì thế mà họ bỏ cuộc sớm. Đành thôi.
Lúc ấy cậu Chân Cừu mới nhắc rằng hai người bắt đầu câu chuyện về kho tàng bị chôn giấu.
Kho tàng được dòng sông đưa lên trên mặt nước, rồi lại bị vùi xuống đáy. Nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình, thì phải chịu trả ta 1/10 số cừu của cậu.
Ông không thích nhận 1/10 kho tàng hơn à?
Ông già tỏ vẻ không hài lòng.
Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu, rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy.
Nghe thế, cậu Chân Cừu bằng thú thật đã hứa trả 1/10 kho tàng cho bà Di Gan rồi.
Phải, người Di Gan khôn lắm. Dù sao thì cũng tốt, vì cậu đã học được rằng ở đời mọi thứ đều có giá của chúng cả. Đó chính là điều mà chúng ta, những sứ thần đem ánh sáng đến soi rọi, muốn truyền đạt.
Ông già đưa trả cậu quyển sách.
Ngày mai, giờ này, cậu đem 1/10 số cừu đến cho ta. Ta sẽ chỉ cậu con đường tìm đến được kho báu. Tạm biệt.
Ông già bỏ đi, biến mất sau một góc tường. Chàng trai cố đọc tiếp, nhưng không tập trung nổi nữa. Cậu thấp thỏm và căng thẳng vì biết những gì ông già nói là đúng sự thật. Cậu tới mua một cây kem, rồi cân nhắc có nên kể cho người bán kem những điều ông già vừa nói hay không. Đôi khi nên để yên cho những mọi sự tiếp diễn lại là khôn ngoan hơn. Cậu nghĩ và bình tâm lại. Nếu cậu nói ra, thì biết đâu người bán kem sẽ băn khoăn suốt vài ba ngày liền, rằng có nên tung nguyên hết tất cả không, mà anh ta đã quá quen với cái xe kem rồi. Cậu thấy đừng nên làm người bán kem phải lo nghĩ nữa. Thế là cậu đi lang thang thơ thẩn trên đường phố, ra đến bến cảng. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ với quầy bán vé đi châu Phi. Ai Cập ở bên châu Phi mà.
Cậu cần gì? Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi.
Mai ạ ngay. Cậu đáp rồi vội vã đi ra. Chỉ cần bán một con cừu là đủ tiền qua eo biển thôi mà. Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn.
Lại một tay mơ mộng vớ vẩn.
Gã ngồi quầy nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra. Hắn cóc có tiền mua vé đâu. Lúc đứng ở quầy mua vé, cậu Chân Cừu nhớ tới lũ cừu của mình và chợt thấy cần phải về với chúng. Trong vòng 2 năm, cậu đã học được hết mọi việc của nghề chân cừu. Cậu xén lông thành thạo, chăm sóc các con có mang, bảo vệ chúng trước chó sói. Và cậu cũng biết giành mọi đồng cỏ vùng Andalusia. Cậu biết cả giá mua và bán của từng con một. Cậu chọn con đường vòng vo xa nhất để về chuồng của người bạn. Thành phố này cũng có ngôi thành cổ. Thế là cậu quyết định leo hết bậc đá thang đá lên chỗ cao nhất để ra ngồi nơi công sự. Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng người Mo đã qua eo biển này chiếm cứ gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm. Cậu căm ghét người Mo vì chính họ đã đưa người Di Gan đến đây. Từ trên này, cậu nhìn thấy gần hết thành phố, cả cái bãi chợ nơi cậu vừa trò chuyện với một ông già. Cái giây phút đã xui khiến ta gặp gỡ lão già kia thật là đáng nguyền rủa. Cậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mộng thôi.
Thế mà cả mụ lẫn lão già đều chẳng thèm biết cho rằng cậu là một gã chân cừu. Hẳn họ là những kẻ rất cô đơn, chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa, nên không hiểu rằng người chân cừu gắn bó với lũ vật của mình đến thế nào. Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một. Con nào đi cà nhắc, con nào 2 tháng nữa sẽ đẻ, và con nào lười nhất hạng. Cậu cũng biết phải xén lông thế nào, phải mổ thịt chúng ra sao. Nếu cậu mà bỏ chúng đi, thì chúng sẽ khốn khổ thôi.
Gió nhẹ thổi. Cậu biết gió loại này. Người ta gọi nó là gió Lavante, vì bọn người Mo xưa đã từ cận đông theo gió này mà tới đây. Trước khi tới Tarifa, cậu không hề biết rằng châu Phi gần đến thế. Nhưng cũng là mối nguy hiểm lớn đấy, vì bất cứ lúc nào, người Mo cũng có thể lại tấn công sang được. Gió mạnh hơn. Mình kẹt giữa một bên là lũ cừu và một bên là cái kho tàng. Cậu nghĩ, cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc gần gũi và một bên là những cái cậu muốn sở hữu. Còn cô gái nữa chứ, nhưng cô không cần được cậu lo cho bằng bầy cừu, vì cô không lệ thuộc vào cậu. Có thể, cô không còn nhớ cả cậu là ai nữa. Cậu dám chắc nếu 2 ngày nữa cậu không xuất hiện ở đó, thì cô cũng chẳng biết. Với cô thì một ngày như mọi ngày, và khi ngày nào như ngày nấy, thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc gì hay ho xảy đến trong đời. Mình đã dã từ cha mẹ và ngôi thành cổ của thành phố quê hương ra đi. Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen với chuyện ấy rồi, giống như mình cũng đã quen vậy. Thế rồi, lũ cừu cũng sẽ quen với sự vắng mặt của mình thôi. Cậu ngẫm nghĩ. Từ chỗ cao này, cậu nhìn rất rõ bãi chợ. Người bán kem vẫn còn đó. Một đôi trai gái trẻ còn trao nhau nụ hôn dài trên cái ghế cậu và ông già đã ngồi. Chà, người bán kem. Cậu buột miệng, rồi không nói tiếp, vì gió lavender thổi thốc vào mặt. Gió này tuy mang theo người mo thật, nhưng đưa đến cả mùi thơm của sa mạc và hương thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt. Nó mang theo cả mùi mồ hôi và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó đã lên đường vào chốn vô định để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu, tìm cả kim tự tháp nữa. Cậu chợt ganh tị với ngọn gió tự do kia và thấy mình cũng có thể được tự do không kém. Chẳng có gì ngăn cản được cậu, trừ chính cậu ra. Bầy cừu, cô con gái chủ tiệm vải, những cánh đồng cỏ vùng Andalusia chỉ là những chặng trên con đường đời của cậu thôi. Hôm sau, cậu chân cừu dẫn theo 6 con cừu đến gặp ông già. Cháu ngạc nhiên lắm, cậu nói, vì bạn cháu chịu mua ngay số cừu kia. Anh ta bảo rằng đã từ lâu mơ ước được trở thành người chân cừu, và đây quả là dấu hiệu tốt cho anh ấy.
Bao giờ cũng thế cả. Cái đó gọi là nguyên lý đãi ngộ. Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen thì thường là thắng. Thánh nhân đãi kẻ khô khơ mà.
Nhưng tại sao mới được chứ?
Tại vì cuộc đời muốn rằng ta đi mãi theo con đường mình chọn.
Rồi ông xem xét lũ cừu, phát hiện một con bị què. Cậu cả quyết rằng thật chẳng đáng kể, vì con cừu nọ thông minh nhất và cho nhiều lông nhất. Thế kho tàng ở đâu hả ông? Cậu hỏi.
Ở kim tự tháp, bên Ai Cập.
Cậu thót cả người, mụ già kia cũng nói y như thế mà chẳng đòi hỏi gì hết.
Để đến được đó thì cậu phải lần theo các dấu hiệu. Chúa vạch đường để người theo, chỉ cần cậu biết nhận ra thôi. Người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu?
Cậu chưa kịp nói thì có một con bướm bay lượn giữa cậu và ông già, làm cậu nhớ đến ông nội của cậu. Hồi cậu còn nhỏ, ông nội cậu bảo rằng bướm mang lại điềm lành, tương tự như là dế, có 3 lá, 4 cánh và móng ngựa.
Đúng thế.
Ông già nói vì đọc được cậu đang nghĩ gì.
Nó giống như ông nội cậu đã dạy cậu vậy. Chúng cũng là dấu hiệu đấy.
Rồi ông mở áo khoác. Cậu nhìn mà thán phục và nhớ tới ánh sáng rực rỡ cậu đã thấy hôm qua. Ông già đeo giáp che ngực bằng vàng ròng, gắn đầy đá quý đủ màu. Nhất định ông phải là vua thật rồi. Chắc ông khoác thêm áo ngoài để tránh bị cướp thôi.
Cậu hãy cầm lấy.
Ông già nói và bứt từ giữa áo giáp bằng vàng kia một viên đá trắng và một viên đá đen.
Hai viên đá này tên là Urim và Thummim. Viên đen nghĩa là có, viên trắng nghĩa là không. Nếu cậu không tự mình nhận ra được dấu hiệu, thì hai viên đá này hữu ích cho cậu đấy. Phải luôn luôn đặt câu hỏi khách quan, song tốt nhất là cậu tự lấy quyết định. Kho tàng nằm ở kim tự tháp, cậu đã biết rồi. Nhưng nhờ có ta, cậu mới lấy quyết định, nên cậu phải trả 6 con cừu.
Chú thích: Urim và Thummim, tên hai hòn đá thầy tư tế đạo Do Thái dùng để bói. Cậu nhét 2 viên đá vào bị. Trong tương lai, cậu sẽ tự mình quyết định lấy mọi chuyện.
Đừng bao giờ quên tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho đến hết con đường mình tự chọn. Trước khi chia tay, ta muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Một ngày nọ, một thương nhân gửi con trai mình đến một nhà thông thái không ai bằng để nhờ ông dạy cho người con bí quyết đạt được hạnh phúc. Anh con trai đi dòng dã 40 ngày xuyên qua sa mạc mới đến được tòa lâu đài nguy nga ngự trên núi cao. Nhà thông thái anh muốn tìm đang ở đó. Thay vì gặp một vị thánh, thì anh lại vào một gian phòng đầy người sinh hoạt tất bật. Thương nhân hết đến rồi đi,
Người khác túm tụm ở các góc phòng bàn tán. Một dàn nhạc chơi các ca khúc lành lót. Lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị địa phương. Nhà thông thái chuyện vãn với từng người một, và anh ta phải chờ suốt 2 tiếng mới đến lượt mình được tiếp. Nhà thông thái lắng nghe anh trình bày rồi đáp rằng hiện ông không dành để chỉ dạy cho anh về bí quyết của hạnh phúc. Ông bảo anh hãy đi xem khắp lâu đài rồi 2 tiếng sau trở lại. Nhưng ta yêu cầu anh làm hộ một điều, nhà thông thái nói, rồi đưa cho anh một muỗng con đựng 2 giọt dầu. Trong lúc đi xem thì anh cầm theo muỗng này và nhớ đừng làm sánh dầu nhé. Anh ta lên lầu, xuống lầu, mắt không rời cái muỗng. Sau 2 giờ, anh ta quay lại gặp nhà thông thái. Sao? Anh đã thấy các tấm thảm 34 quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả cái vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công 10 năm xây dựng, và cả những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa. Anh ta ngượng ngùng thú nhận rằng chẳng hề để mắt đến cái gì khác, vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn vào muỗng dầu đã được giao phó. Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kỹ những tuyệt mỹ trong thế giới của ta, nhà thông thái nói. Không thể đặt tin tưởng vào một người khi mình không hề biết người ấy sống trong một ngôi nhà như thế nào. Yên dạ hơn, anh ta lại cầm muỗng đi một vòng. Lần này, anh chăm chú xem xét những vật quý treo trên tường và trên trần nhà. Anh ngắm khu vườn có núi vây quanh với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, và mỗi tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đều được đúng để chỗ thích hợp. Trở lại gặp nhà thông thái, anh ta kể chi tiết tất cả những gì đã thấy. Thế còn 2 giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi? Nhà thông thái hỏi. Nhìn cái muỗng, anh ta hốt hoảng thấy mình đã làm sánh mất rồi. Đây là điều duy nhất mà ta có thể khuyên anh, nhà thông thái nhất thế gian nói. Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên 2 giọt dầu trên muỗng. Cậu chân cừu không nói gì cả. Cậu hiểu ý nghĩa câu chuyện ông vua vừa kể. Người chân cừu thích đi, đi mãi, nhưng không bao giờ bỏ quên bầy cừu của mình. Ông già thân mật nhìn cậu, rồi xòe cả 2 bàn tay, làm vài động tác lạ lùng trên đầu cậu. Sau đó, ông dẫn bầy cừu đi. Phía trên cao thành phố Tarifa, có một ngôi thành cổ do người Moor xây. Ngồi trên tường thành, có thể trông thấy bãi chợ, người bán kem và một mẩu của châu Phi. Xế trưa hôm ấy, Melchizedek, vua xứ Salem, ngồi trên chỗ tường thành nhô ra, hứng gió, Levante. Lũ cừu ở cạnh ông ngọ nguậy mãi vì lo sợ trước ông chủ mới và những đổi thay vừa xảy ra, bởi chúng vốn chỉ cần ăn và uống thôi mà. Melchizedek nhìn theo con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước vừa rời bến. Ông sẽ không bao giờ gặp lại cậu chân cừu, cũng như ông đã không hề gặp lại Abraham sau khi đã nhận 1/10. Đó là phần việc của ông. Thắng trận trở về, Abraham, tổ phụ dân Do Thái và Ả Rập, đã biếu Melchizedek 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Trích Cựu Ước Sáng Thế Ký, Sự Tích Ông Abraham. Thần thánh không nên có mơ ước gì, bởi họ không có số phận. Tuy thế, ông vua xứ Salem vẫn thầm mong cậu chăn cừu sẽ thành công. Tiếc rằng rồi cậu ấy sẽ sớm quên mất tên ta. Ông thầm nghĩ, lẽ ra ta phải nhắc đi nhắc lại tên ta thường hơn, để sau này cậu sẽ kể về Melchizedek, vua xứ Salem. Rồi ông nhìn trời nói với vẻ ăn năn. Đúng là có cao ngạo thật đấy, nhưng mà mật ông vua già thỉnh thoảng cũng được phép tự hào về mình chứ nhỉ? Châu Phi thật lạ lùng, cậu chân cừu nghĩ thầm. Cậu ngồi trong một quán nước giống như nhiều quán nước khác mà cậu thấy nhan nhản dọc các con đường hẹp của thành phố. Mấy người đàn ông truyền tay nhau hút chung một ống điếu to xù. Chỉ trong vài giờ từ khi đến nơi đây, cậu đã được chứng kiến bao điều lạ. Đàn ông nắm tay nhau đi ngoài đường phố, phụ nữ dùng khăn che mặt và các thầy tu leo lên các tháp cao nghệu, ê a đọc kinh như hát, trong lúc mọi người quanh đấy quỳ lạy xì sụp, vấp trán xuống nền đất. Đây là tập tục của người ngoại đạo. Cậu tự nhủ. Thuở nhỏ, cậu vẫn hay ngắm nhìn trong ngôi nhà thờ ở nguyên quán pho tượng thánh Santiago de Compostela. Tay vung thanh kiếm to bản, phóng ngựa qua những hình nhân trông giống như những người dân ở đây. Cậu thấy bất an và cô độc quá chừng.
Những người ngoại đạo trông mới dễ sợ làm sao.
Chú thích: Santiago de Compostela ở Tây Bắc Tây Ban Nha, nơi tương truyền có mộ thánh tông đồ Jacob, thánh bảo hộ của Tây Ban Nha, một nơi hành hương quan trọng của tín đồ Thiên Chúa giáo.
Nhất là do vội vã lên đường, cậu quên bẵng một điều, điều còn con duy nhất thôi, khiến cậu có thể còn lâu mới đến được kho tàng. Ở đất nước này, người ta nói tiếng Ả Rập.
Khi chủ quán lại gần, cậu chỉ vào một thứ thức uống bên bàn thế.
Đó là thứ trà đắng ngắt, uống vang thú hơn nhiều. Nhưng cậu thấy không nên bận tâm vì chuyện ấy, mà chỉ nên nghĩ đến kho tàng thôi. Bằng cách nào, phải đi đường nào đến đấy? Cậu bán bầy cừu được khối tiền, và cậu biết rằng tiền như có ma thuật. Có tiền thì không đơn độc bao giờ.
Không lâu đâu, có khi chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ có mặt ở kim tự tháp cho mà xem.
Một ông già đầy vàng trên ngực, cần gì phải lừa cậu lấy sao con cừu chứ?
Ông già từng nói về dấu hiệu. Lúc ngồi trên con tàu qua eo biển, cậu đã ngẫm nghĩ về thứ dấu hiệu này.
Phải, cậu biết ý ông nói về cái gì chứ? Hồi còn rong ruổi trên các cánh đồng cỏ Andalusia, cậu vẫn thường tập thói quen nhìn đất, nhìn trời, tìm dấu hiệu xem nên đi hướng nào.
Cậu nghiệm ra rằng có một giống chim báo hiệu có rắn ở gần đó và một loại bụi cây cho biết quanh đó có nước. Tất cả là do lũ cừu dạy cho cậu đấy.
Khi Chúa đã dẫn dắt bầy cừu đi đúng đường thì người cũng sẽ hướng dẫn con y như vậy.
Cậu ngẫm nghĩ và yên dạ, thấy trà như bớt đắng hơn.
Anh là ai?
Cậu nghe có người hỏi ngay bên cạnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu nhẹ cả lòng. Cậu vừa nghĩ đến dấu hiệu, thế là có người xuất hiện ngay.
Do đâu mà anh biết tiếng Tây Ban Nha?
Cậu hỏi. Anh chàng kia còn trẻ, mặc âu phục, tuy ra giống màu bản xứ hơn, khổ người và tuổi anh ta chạc như cậu.
Ở đây hầu như ai cũng nói được tiếng Tây Ban Nha cả. Đây thì đó chỉ mất ngót nghét 2 tiếng thôi mà.
Anh ngồi xuống đây và gọi thức uống. Tôi trả tiền. Cậu bảo anh ta.
Gọi cho tôi một ly vang. Tôi ghét thứ trà này quá.
Ở đây không có vang đâu. Anh kia đáp. Đạo Hồi không cho phép uống rượu.
Cậu bèn kể rằng mình phải đến kim tự tháp. Suýt tí nữa thì cậu buột miệng, kể luôn về kho tàng. Nhưng kịp thôi. Vì cậu kể ra thì nhất định anh chàng kia sẽ đòi chia chác mới chịu dẫn cậu đi. Cậu nhớ đến lời cảnh báo của ông già rằng không nên hứa trả ai cái gì mình chưa có.
Nếu được thì tôi yêu cầu anh đi cùng tôi đến đó.
Tất nhiên, tôi trả tiền dẫn đường.
Anh đã mường tượng sẽ đi đến đó như thế nào chưa?
Cậu để ý thấy chủ quán đứng gần đấy, giọng tai nghe lóm. Sự có mặt của ông làm cậu bực mình. Nhưng đã tìm được người dẫn đường rồi thì cậu không bỏ lỡ dịp được.
Anh phải băng qua sa mạc Sahara.
Muốn thế, anh phải có nhiều tiền. Tôi muốn biết anh có đủ tiền không đã?
Cậu thấy câu hỏi nọ thật lạ lùng. Nhưng cậu tin tưởng ở lời ông già. Khi ông quả quyết rằng nếu ta quyết tâm thì cả vũ trụ sẽ cùng chung sức. Thế là cậu moi bị lấy tiền cho anh chàng nọ xem.
Chủ quán cũng xích lại nhìn. Rồi hai người kia lớn tiếng với nhau bằng tiếng Ả Rập. Chủ quán có vẻ bực tức.
Mình đi thôi.
Hắn không muốn bọn mình ngồi đây.
Anh chàng kia nói.
Cậu chân cừu như chút được gánh nặng, đứng dậy trả tiền. Nhưng chủ quán túm tay cậu, cao giọng nói một tràng dài đầy vẻ giận dữ. Cậu tuy sức trai, nhưng ở trên đất lạ, thành thử đành phải để người bạn mới gỡ hộ thế bí, đẩy chủ quán sang một bên, kéo cậu ra đường.
Hắn muốn lấy tiền của anh đó, chàng kia nói. Thành phố Tanger này không như những nơi khác của châu Phi đâu.
Đây là một phố cảng, mà cảng nào thì cũng đầy trộm cắp cả.
Anh bạn này thật đáng tin quá đấy chứ.
Chẳng gì thì anh ta cũng đã cứu cậu thoát cảnh khó xử vừa rồi.
Cậu đem tiền ra đếm.
Ngày mai bọn mình có thể đến kim tự tháp rồi.
Anh chàng kia nói rồi cầm tiền. Nhưng tôi phải đi tìm mua 2 con lạc đà đã.
Thế là cả hai đi vòng vèo qua những ngõ ngách của Tanger. Đi đâu cũng thấy bày bán hàng quán. Cuối cùng họ đến một bãi chợ to. Cả nghìn người đang mặc cả mua bán. Rau quả xếp bên cạnh gươm dao. Thảm bày bên đủ loại ống điếu thuốc lào.
Cậu không rời mắt khỏi người bạn mới. Anh ta cầm trọn số tiền cậu có.
Cậu muốn đòi lại quá, nhưng sợ như thế sẽ bất lịch sự. Dẫu sao cậu chưa biết gì về phong tục của đất nước lạ này.
Mình chỉ cần coi chừng hắn thôi.
Cậu tự trấn an. Hơn nữa, cậu to khỏe hơn anh chàng kia mà.
Chợt cậu nhìn thấy giữa đống rau quả một thanh kiếm tuyệt đẹp. Bao kiếm bằng bạc, chuôi kiếm màu đen cần đá đủ sắc. Cậu nhất quyết từ khi tới Ai Cập trở về sẽ mua thanh kiếm này.
Anh hỏi hộ người bán hàng xem thanh kiếm giá bao nhiêu.
Cậu định nói với anh chàng kia như thế thì mới hỡi ơi. Trong lúc ngắm nhìn thanh kiếm, cậu đã để gã lọt khỏi tầm mắt dù chỉ có 2 giây thôi.
Tim cậu thót lại, cậu sợ phải quay đầu tìm vì trực giác cho cậu biết điều gì đã xảy ra.
Cậu đăm đăm nhìn thanh kiếm thêm một lúc nữa, đến lúc đủ can đảm nhìn quanh. Quanh cậu là chợ, với biết bao kẻ buôn người bán, lớn tiếng giao hàng, mặc cả. Thảm bày cành trái phỉ, rau sống trên giữa mâm bạc, đàn ông nắm tay nhau, đàn bà che mặt, mùi thơm ngạt ngào của các món ăn lạ. Còn người bạn kia đã biệt tâm, chẳng để lại chút dấu vết gì.
Mới đầu, cậu còn cố tin rằng hai người sơ ý mà lạc nhau, nên đứng nán lại đó một lúc, chờ gã nọ. Một lát sau, có người leo lên một trong những tòa tháp kia ngân nga đọc kinh. Mọi người quỳ vập tráng xuống đất, ngân nga theo. Sau đó, cần mẫn như đàn kiến, giữa quầy hàng, rời khỏi chợ.
Mặt trời dần lặn. Cậu nhìn theo cho đến khi vầng ô khuất sau những ngôi nhà màu trắng dựng quanh chợ. Cậu hồi tưởng rằng mới đó, khi mặt trời mọc, mình còn ở một châu lục khác, còn là một gã chăn cừu, chủ một bầy 60 con và có hẹn với một cô gái. Sáng nay trên cánh đồng cỏ, cậu còn điểm qua một lần suốt các chặng đường của cuộc đời mình. Thế mà giờ đây, khi mặt trời lặn, cậu đứng trên một đất nước lạ, không hiểu nổi cả tiếng người ta nói. Cậu không còn là gã chăn cừu nữa, trắng tay, ngay cả vài đồng lẻ để quay về, lần nữa làm lại cuộc đời cũng không có nốt.
Mọi sự diễn ra chỉ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn thôi. Cậu quá nản chí. Cậu thấy thương thân vì đôi khi cuộc đời thay đổi hẳn chỉ trong khoảnh khắc, nhanh đến nỗi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Thật ra cậu rất xấu hổ khi phải khóc. Không bao giờ cậu khóc trước bầy cừu cả. Nhưng giờ đây cậu đứng giữa chợ không một bóng người, quê nhà xa tít tắp. Cậu khóc. Khóc vì Chúa thật bất công nên mới bắt một người vững tin vào giấc mơ của mình phải chịu số phận này. Khi còn chân cừu thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần. Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh. Phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây, mình sẽ ôm dịt lấy chút của cải có được vì mình quá hèn mọn, không thể chinh phục thế giới.
Cậu mở bị, xem thử còn những gì. Biết đâu còn sót lại chút bánh mì khi ăn trên tàu. Nhưng cậu chỉ tìm thấy cuốn sắt dày, cái áo khoác da và 2 viên đá ông già cho. Nhìn 2 viên đá cậu thấy nhẹ cả lòng. Cậu đã đổi 6 con cừu lấy 2 viên đá quý từ cái áo giáp vàng. Cậu có thể bán lấy tiền mua vé về nước.
Từ nay mình phải khôn hơn, cậu tự nhủ, rồi định nhặt 2 viên đá ra khỏi bị đút túi quần.
Đây là một phố cảng, và gã kia nói đúng ở một điểm. Cảng lúc nào cũng đầy kẻ cắp.
Bây giờ thì cậu chợt rõ vì sao người chủ quán nổi giận. Ông chỉ muốn cho cậu hiểu rằng đừng nên tin gã kia.
Mình như mọi người thôi, nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn, chứ không phải như trong thực tế.
Cậu ngắm nhìn 2 viên đá, gượng nhẹ sờ, tay cảm nhiệt độ và mặt láng của chúng. Chúng là tất cả gia tài của cậu. Chỉ cần sờ chúng là cậu thấy thanh thản dần. Chúng gợi nhớ đến ông già. Chỉ cần cậu tha thiết muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để giúp cậu đạt được. Ông già đã nói thế. Cậu suy nghĩ thật lung để hiểu ý ông. Cậu đang đứng giữa một bãi chợ vắng tanh, không tiền, không cừu. Nhưng 2 viên đá rõ ràng là bằng cớ cậu đã gặp một ông vua. Mà ông vua này biết về chuyện đời cậu, biết về khẩu súng của bố cậu và về kinh nghiệm tình dục lần đầu của cậu nữa. 2 viên đá này dùng để dự báo. Chúng tên là Urim và Thummim. Cậu nhét đá vào bị và muốn thử một lần xem sao. Ông già đã bảo rằng phải đặt câu hỏi thật rõ ràng, vì đá chỉ hữu ích khi biết ta muốn gì.
Thế là cậu hỏi, ông già có tiếp tục phù hộ cậu không?
Cậu lấy ra 1 viên. Câu trả lời là có.
Tôi có tìm được kho tàng không?
Cậu hỏi tiếp, rồi lại thò tay vào bị, định lấy ra 1 viên đá, thì cả 2 viên đều rơi xuống đất, qua một lỗ thủng. cậu không biết bị của mình bị thủng. Cậu cúi xuống định nhặt lên, song khi thấy chúng nằm trên nền đất, cậu lại nhớ đến một câu nói khác của ông già. Hãy học cách nhận ra dấu hiệu và đi theo nó. Đây hẳn lại là một dấu hiệu. Cậu cười nhẹ nhõm, rồi nhặt đá lên, nhét vào bị. Cậu sẽ không vá bị. Hai viên đá cứ việc rơi. Cậu hiểu rằng có những điều không nên hỏi để khỏi lần tránh số phận. Và lại, mình đã muốn mình sẽ tự quyết mà. Cậu nhớ lại. Dẫu sao hai viên đá cũng đã cho cậu biết rằng ông già vẫn phù hộ cậu, khiến cậu thêm vững tin. Cậu lại nhìn quanh bãi chợ vắng tanh, nhưng không còn thấy tuyệt vọng như lúc nãy nữa. Đây không phải là một thế giới lạ, chỉ mới thôi. Và lại, đó chính là điều cậu vẫn ước ao, được biết những chân trời mới. Cho dù cậu không bao giờ tới được kim tự tháp đi nữa, thì thế này cũng đã là đi xa hơn bất cứ người chăn cừu nào cậu quen biết rồi. Chà, nếu họ biết được rằng chỉ cách 2 giờ tàu biển thôi, mà có bao nhiêu là điều lạ. Tuy thế giới mới của cậu lúc này chỉ là bãi chợ vắng tanh thôi, nhưng cậu đã được biết lúc chợ đông như thế nào rồi, và sẽ không bao giờ quên. Giờ cậu nhớ đến thanh gươm. Đấy quả là một giá rất đắt cậu đã phải trả để ngắm nghía nó. Nhưng trước kia cậu chưa từng được thấy thanh kiếm nào đẹp như thế cả. Chợt cậu nhận thấy rằng mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch, hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng. Ta là một kẻ phiêu lưu đi tìm kho tàng. Cậu còn nghĩ như thế trước khi thiếp đi vì mệt. Cậu bừng mắt vì có ai thúc vào người. Hóa ra cậu nằm ngủ ngay giữa chợ, giờ lại đang tấp nập. Cậu ngơ ngác nhìn quanh tìm lũ cừu của mình, rồi sực nhớ ra mình đang ở một thế giới khác. Song thay vì buồn phiền, cậu lại thấy sung sướng. Bây giờ cậu không cần tìm cỏ và nước nữa, mà có thể đi tìm kho tàng. Không có tí tiền nào trong túi, nhưng cậu tin vào cuộc sống. Chiều tối hôm trước, cậu đã quyết định thành một kẻ phiêu lưu, giống như những nhân vật anh hùng cậu đọc trong sách. Cậu thong thả đi dạo trên bãi chợ. Các nhà buôn đang dựng quầy của họ. Cậu giúp một người bán bánh kẹo dựng quầy. Khuôn mặt rạng rỡ nụ cười cho thấy ông ta vui vẻ, yêu đời và sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Nụ cười này có nét gì đó khiến cậu nhớ đến ông già, vị vua đầy bí ẩn mà cậu đã gặp. Ông nhà buôn này chắc chắn không phải là bán bánh kẹo, vì muốn sẽ có một ngày đi du lịch hay vì muốn cưới con gái một vị thương nhân. Ông làm bánh kẹo chỉ vì ông thích. Cậu ngẫm nghĩ và thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm. Nhận ra được một người đang đi gần hay đang rời xa con đường dự sống của họ, chỉ qua quan sát thôi. Thật đơn giản, thế mà trước đây mình không hề biết. Khi quầy đã dựng xong, nhà buôn nọ đưa cậu cái kẹo đầu tiên ông ta làm ra. Đi được một quãng, cậu mới chợt nhớ ra rằng, quầy hàng nọ vừa do một người nói tiếng Ả Rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha cùng dựng lên. Và hai người rất là hiểu nhau. Có một thứ ngôn ngữ nằm ngoài câu chữ. Cậu nghĩ, trước đây mình đã nghiệm thấy như thế với lũ cừu, giờ đây với cả con người. Cậu học được nhiều điều mới, có những điều đã từng biết, nhưng giờ đây thấy như mới, vì trước kia cậu không hề quan tâm, và sở dĩ cậu không để tâm đến vì cậu đã quá quen thuộc với chúng. Nếu mình học được cách giải đoán thứ ngôn ngữ không lời này, thì mình sẽ giải đoán được thế giới. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói. Cậu quyết định đi thong thả, chậm rãi qua các con đường hẹp của Tanger. Chỉ như thế thì cậu mới nhận ra được dấu hiệu. Phải kiên nhẫn vô cùng. Đó chính là đức tính đầu tiên kẻ chăn cừu phải học. Cậu lại chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào trong thế giới này mới lạ những bài học mà lũ cừu đã dạy mình. Tất cả chỉ là một, ông già đã nói. Người bán hàng pha lê nhìn mặt trời lên, rồi như mọi buổi sáng thấy lòng phiền muộn. Ông đã ở nơi này suốt gần 30 năm nay, mở một cửa hàng nằm tận đỉnh dốc, nơi chỉ còn ít người qua lại. Bây giờ mà đổi thay, làm nghề gì khác thì đã quá muộn màng. Cả đời ông chỉ học có mỗi một việc là mua và bán pha lê. Có một thời cửa hàng ông đông khách lắm. Khách thương Ả Rập này, các nhà địa chất Anh và Pháp này, lính Đức này, tất cả đều tiền đầy túi. Hồi đó nghề bán bình pha lê thật tuyệt, và ông hả hê hình dung mình sẽ giàu sụ, rồi khi về già được sống giữa các bà vợ đẹp. Nhưng rồi thành phố Santa phát triển mạnh hơn Tanger, và việc buôn bán bị xoay chiều. Xóm giềng dọn đi gần hết, Chỉ còn một ít cửa hàng vẫn trụ lại bên sườn núi. Nhưng ai dỗi hơi leo tuốt lên cao chỉ vì vài ba hàng quán cơ chứ. Nhưng người bán hàng pha lê không còn có đường nào khác. 30 năm nay, ông chỉ buôn và bán hàng pha lê thì chọn nghề khác bây giờ là quá muộn. Suốt buổi sáng, ông nhìn ra con đường lèo tèo hàng quán. Ông nhìn như thế hàng năm nay rồi, nên biết rõ giờ giấc của từng cửa hàng một. Bỗng đâu trước giờ nghỉ trưa ít phút, có một gã ngoại quốc trẻ đứng trước tủ kính cửa hàng ông. Gã ăn mặc bình thường, nhưng với đôi mắt lão luyện, ông biết gã không có tiền. Tuy thế, ông vẫn nấn ná chưa đi ăn, định chờ thêm một lúc cho gã đi khỏi đã. Tấm biển treo trước cửa cho biết chủ tiệm này nói được nhiều thứ tiếng. Cậu nhìn người đàn ông sau quầy hàng. Cháu có thể lau chùi sạch sẽ những bình này nếu ông muốn. Như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu, cậu nói. Người bán hàng pha lê nhìn cậu không nói gì. Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi. Ông ta vẫn lặng thinh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khoác, chắc chắn cậu sẽ không cần đến nó trên sa mạc. Thế là cậu lôi áo ra, dùng để lau chùi ngay những ly tách với bình hoa. Sau nửa giờ, cậu lau sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính. Trong lúc đó có hai người khách đến mua vài ly cà phê. Lau chùi xong, cậu xin ông ta cho mình ăn. Ta đi ăn chung, người bán hàng pha lê nói. Ông ta treo một tấm biển trước cửa, rồi hai người đi tới một quán nhỏ xíu trên sườn núi. Khi họ đã ngồi vào cái bàn duy nhất trong quán, ông ta mới cười. Lẽ ra cậu không cần phải lau chùi gì hết. Ông nói, điều răn của kinh Koran buộc chúng tôi cho người đói ăn. Thế sao ông cứ để cháu lau chùi? Vì những ly bình ấy bụi bặm bẩn thỉu, hai chúng ta, cậu cũng như ta, đều cần phải gột sạch những tạp niệm trong đầu. Ăn xong, người bán hàng pha lê nói với cậu. Ta muốn cậu giúp việc cho ta. Hôm nay trong lúc cậu lau chùi thì có hai người đến mua hàng. Đó là điềm lành. Người ta nói quá nhiều về điềm này điềm nọ, cậu thầm nghĩ, nhưng họ không ý thức được điều họ nói, giống như mình không ý thức rằng đã từ lâu mình với lũ cừu giao cảm với nhau bằng một thứ ngôn ngữ nằm ngoài tiếng nói. Cậu ưng làm việc cho ta chứ? Ông ta hỏi tới. Được, cháu sẽ làm nốt ngày hôm nay. Trước sáng sớm mai, mọi món hàng pha lê trong tiệm ông sẽ được lau chùi hết. Đổi lại, cháu muốn có đủ tiền để đi Ai Cập ngay sáng mai. Nghe thế, người bán pha lê bật cười. Dù cậu có lau chùi số hàng của ta suốt một năm, và ngay cả khi cậu có được tiền hoa hồng kha khá do bán được hàng, thì cậu vẫn còn phải vay thêm tiền mới đến được Ai Cập. Giữa Tanger và Kim Tự Tháp là cả nghìn cây số sa mạc. Tất cả như chết lặng đi trong giây lát. Như thể thành phố này chìm sâu trong giấc ngủ. Không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa, không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường, không còn thanh kiếm báu với cây chuôi cần đá quý, không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch. Hết luôn cả kho tàng lẫn Kim Tự Tháp. Cả thế giới như nín lặng bởi vì tâm hồn của cậu câm nín, không đau đớn, không khổ sở, không thất vọng. Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khao khát được chết, muốn rằng tất cả chấm dứt ngay từ giây phút ấy. Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả niềm vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết. Ta có thể cho cậu tiền để về nước, ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh, rồi chợt đứng phắt lên, xốc quần áo ngay ngắn, cầm lấy bị. Cháu sẽ làm việc cho ông, cậu đáp. Sau một lát cậu nói, cháu cần tiền để mua 3 con cừu.